Chương 9. Chính pháp, phẩm chánh giác. Một La Mã, chánh giác. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anatha Pinnika. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: Thưa chư hiền, các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các thầy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như thế nào? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: Thưa chư hiền, các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Ở đây, thưa chư hiền, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này chư hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh giác phần. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy y chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này chư hiền, đây là sở y thứ hai để tu tập các pháp chánh giác phần. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo có định. Câu chuyện này có khả năng đoạn giảng hướng thượng, đưa đến tâm được rộng mở như luận về ích dục, luận về biết đủ, luận về viễn ly, luận về không trụ hồi, luận về tinh tấn tinh cần, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này chư hiền, đây là sở y thứ ba để tu tập các pháp chánh giác phần. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để thành tựu các pháp thiện, nỗ lực kiên trì không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Này chư hiền, đây là sở y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phần. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với thánh thể nhập, đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này chư hiền, đây là sở y thứ năm để tu tập các pháp chánh giác phần. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi như sau: sẽ giữ giới, sẽ sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy y chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thì được chờ đợi như sao? Câu chuyện này có khả năng đoạn giảng, đưa đến tâm rộng mở, dư luận về ích dục. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện thì được chờ đợi như sao? Sẽ sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện. Trong các thiện pháp, này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện thì được chờ đợi như sao? Sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với thánh thể nhập đi đến con đường chân chánh, đoạn tận khổ đau. Và này các tỳ kheo, khi tỳ kheo ấy đã trú trong năm pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập. Cần phải tu tập tưởng bất định để đoạn tận tham ái. Cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. Cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để cắt đứt tầm. Cần phải tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú. Với tỳ kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá hoại ngay trong hiện tại, đạt được niết bàn. Hai La Mã y chỉ. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: đầy đủ y chỉ, đầy đủ y chỉ. Bạch Thế Tôn: được nói lên như vậy. Bạch Thế Tôn: cho đến như thế nào là tỳ kheo đầy đủ y chỉ? Nếu tỳ kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bất thiện, tu tập thiện, như vậy với vị ấy bất thiện được đoạn tận. Nếu tỳ kheo y chỉ tàm, xấu khổ. Nếu tỳ kheo y chỉ sợ hãi. Nếu tỳ kheo y chỉ tinh tấn. Nếu tỳ kheo y chỉ trí tuệ, đoạn tận bất thiện, tu tập thiện, như vậy với vị ấy bất thiện được đoạn tận. Như vậy tỳ kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất thiện. Khi bất thiện ấy được thấy với thánh trí tuệ và được đoạn tận, này các tỳ kheo, sau khi tỳ kheo ấy an trú trong năm pháp này, có bốn pháp nữa vị ấy phải y chỉ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo sau khi cân nhắc, ước lượng, thực hành một sự, sau khi cân nhắc, kham dẫn một sự, sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự, sau khi cân nhắc, trừ sạch một sự. Như vậy, này các tỳ kheo đầy đủ y chỉ. Ba La Mã tôn giả Maggiya. Một thời Thế Tôn trú ở Kalika, tại núi Kalika. Lúc bấy giờ tôn giả Maggiya là người thị giả Thế Tôn. Rồi tôn giả Maggiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, tôn giả Maggiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con muốn đi vào làng Rantu để cất thực. Này Maggiya, nay thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Maggiya vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng Rantu để cất thực. Sau khi cất thực ở làng Rantu xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến bờ sông Khimikala. Trong khi bộ hành đi bách bộ qua lại trên bờ sông Khimikala, tôn giả Maggiya thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả ái. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ: rừng xoài này thật là đẹp đẽ khả ái, vậy thật là vừa đủ để cho thiện nam tử ưa thích tinh cần để tinh cần. Và nếu Thế Tôn chấp thuận, ta sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần. Rồi Tôn giả Nagiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Nagiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, ở đây vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát và đi vào làng san tu để khất thực. Đi khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, con đi đến bờ sông Khambikala. Bạch Thế Tôn, khi con bộ hành đi bách bộ qua lại trên bờ sông Khambikala, con thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả ái. Thấy vậy, con suy nghĩ như sau: rừng xoài này thật đẹp đẽ khả ái, vậy thật là vừa đủ để cho thiện nam tử ưa thích tinh cần để tinh cần. Và để Thế Tôn chấp thuận ta, ta sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Hãy chờ đợi, này Nagiya, cho đến khi một tỳ kheo khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. Lần thứ hai, Tôn giả Nagiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì nữa cần phải làm thêm, không có cái gì cần phải thêm vào sự việc đã làm. Còn con, bạch Thế Tôn, có sự việc cần phải làm thêm, còn có chuyện cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. Nếu Thế Tôn chấp thuận con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Hãy chờ đợi, này Nagiya, cho đến khi một tỳ kheo khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. Lần thứ ba, Tôn giả Nagiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có gì nữa cần phải làm thêm, không có cái gì cần phải thêm vào sự việc đã làm. Nếu Thế Tôn chấp thuận con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Này Nagiya, khi thầy đã nói tinh cần, thì chúng ta có thể còn nói gì nữa? Vậy này Nagiya, này thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Nagiya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về ngài, ra đi đến rừng xoài ấy. Sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài, rồi ngồi nghỉ ban ngày dưới một gốc cây. Trong khi Tôn giả Nagiya trú trong rừng xoài ấy, phần lớn ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Rồi Tôn giả Nagiya suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, ta vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng ba ác bất thiện tầm này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi Tôn giả Nagiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Nagiya bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống tại rừng xoài ấy, ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật di diệu thay, thật hy hữu thay, ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng ba ác bất thiện tầm này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Này Nagiya, với tâm giải thoát chưa được thuần phục, năm pháp đưa đến thuần thục. Thế nào là năm? Ở đây, này Nagiya, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân khủ với thiện, giao thiệp với thiện. Này Nagiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục. Đây là pháp thứ nhất đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, tỳ kheo có giới sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Megija, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ hai đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, câu chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng, đưa đến tâm được rộng mở, như luận về ích dục, luận về biết đủ, luận về diễn ly, luận về không tụ hội, luận về tinh tấn, tinh cần, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Này Megija, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ ba đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để được đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Này Megija, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ tư đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với thánh thể nhập đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này Megija, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ năm đưa đến thuần thục. Này Megija, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: sẽ sống có giới, được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này Megija, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau. Câu chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng, như luận về ích dục. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Này Megija, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: vị ấy sẽ sống tinh cần, tinh tấn, không từ bỏ trách nhiệm trong các thiện pháp. Này Megija, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: vị ấy sẽ có trí tuệ, chơn chánh đoạn tận khổ đau. Và này Megija, khi tỳ kheo ấy đến trú trong năm pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập. Tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái, tu tập từ bi để đoạn tận sân, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để cắt đứt tầm, tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Này Megija, với tỳ kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được tồn tại. Có tưởng vô ngã, thời ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại đạt được niết bàn. Bốn la mã: tôn giả Nandaka. Một thời Thế Tôn trú ở Savasi tại Jetavana, trong khu vườn của ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Nandaka đang thuyết pháp cho các tỳ kheo trong hội trường, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến, đứng ngoài cửa hội trường, chờ đợi cho cuộc giảng chấm dứt. Biết được bài giảng đã chấm dứt, Thế Tôn tặng hắn và gõ vào then cửa. Các tỳ kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn, rồi Thế Tôn bước vào hội trường và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn bảo tôn giả Nandaka: "Dài thay, này Nandaka, là pháp môn này thầy đã giảng cho các tỳ kheo. Lưng ta đã mỏi khi đứng ở ngoài cửa chờ cho buổi thuyết giảng chấm dứt." Khi được nói vậy, tôn giả Nandaka lấy làm bối rối bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa. Nếu chúng con biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa thì chúng con đã không nói dài như vậy." Thế Tôn sau khi biết tâm trạng bối rối của tôn giả Nandaka, liền nói với tôn giả Nandaka: "Lành thay, lành thay, này Nandaka, thật là xứng đáng cho các thiện nam tử. Các thầy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các thầy ngồi lại với nhau để nghe pháp. Này Nandaka, khi các thầy hội hợp với nhau, này Nandaka, có hai việc cần phải làm: nói pháp hay giữ yên lặng của bậc thánh. Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin nhưng không có giới, như vậy vị ấy không đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy. Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới nữa? Và khi nào? Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin và có giới, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin và có giới nhưng nội tâm không được tịnh chỉ, như vậy vị ấy không đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy cần phải làm cho đầy đủ về chi phần ấy. Làm thế nào ta có lòng tin, có giới và có được nội tâm tịnh chỉ? Và khi nào? Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin, có giới và có được tâm định chỉ, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin, có giới, có nội tâm được tịnh chỉ nhưng không được tăng thượng tuệ pháp quán, như vậy vị ấy không đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy cần phải làm cho đầy đủ về chi phần ấy. Làm thế nào ta có lòng tin, có giới, có được nội tâm tịnh chỉ và có được tăng thượng tuệ pháp quán? Và khi nào? Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin, có giới, có được nội tâm tịnh chỉ và có được tăng thượng tuệ pháp quán, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nói như vậy xong, Thiền Tuệ từ chỗ ngồi đứng dậy bước vào tịnh xá. Rồi tôn giả Nandaka khi Thế Tôn đi không bao lâu gọi các tỳ kheo: "Này, này chư hiền, Thế Tôn với bốn câu sau khi thuyết trình phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh xá. Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin như vậy, vị ấy được đầy đủ với chi phần ấy. Này chư hiền, có năm lợi ích này do nghe pháp đúng thời và luận đàm về pháp đúng thời. Thế nào là năm? Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có chăng, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này chư hiền, nhiều như thế nào, như thế nào vì tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ trong sạch. Dường như vậy, chị ấy ái mộ bậc đạo sư, thích ý, kính trọng và noi gương theo. Thưa Chi Huyền, đây là lợi ích thứ nhất, do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. Lại nữa, này Chư Hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ trong sạch. Này Chư Hiền, nhiều như thế nào? Như thế nào? Tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Nhiều như vậy, vị ấy thọ trì về nghĩa, thọ trì về pháp. Thưa Chư Hiền, đây là lợi ích thứ hai, do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. Lại nữa, này Chư Hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Này Chư Hiền, nhiều như thế nào, dễ thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Này Chư Hiền, nhiều như vậy, vị ấy sau khi thể nhập nghĩa cứu thâm sâu trong pháp ấy, vị ấy thấy. Này Chư Hiền, đây là lợi ích thứ ba, do nghe pháp đúng thời và đàm luận về pháp đúng thời. Lại nữa, này Chư Hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Này Chư Hiền, nhiều như thế nào, dễ thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Nhiều như vậy, các vị đồng phạm hạnh tôn trọng noi gương thêm nữa, nghĩ rằng vị ấy đã chứng hay sẽ chứng. Này Chư Hiền, đây là sự lợi ích thứ tư, do nghe pháp đúng thời, do đàm luận về pháp đúng thời. Lại nữa, này Chư Hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này Chư Hiền, diệu như thế nào, tùy kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Ở đây, các tỳ kheo nào là hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống, cần cầu sự vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, họ được nghe pháp ấy, khởi lên tinh tấn để chứng đạt được những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc được những gì chưa được chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa được chứng ngộ. Còn các tỳ kheo nào ở đây là các bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những gì ấy sau khi nghe pháp sống chú tâm vào hiện tại lạc trú. Này Chư Hiền, đây là lợi ích thứ năm, do nghe pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. Này Chư Hiền, đó là năm lợi ích, do nghe pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời.